Tiên luyện chi lộ, chương 196, thí nghiệm, góc truyện audio.com. Thời khắc này, lão già họ Sài đã bộc lộ toàn bộ thực lực mạnh mẽ của một tu sĩ kết đan hậu kỳ. Những mảnh tàn phiến kim trúc hình vảy cá điên cuồng xoay tròn quanh thân, khuấy động hỏa quang nóng rực. Khiến toàn bộ động phủ vốn hai ảm đạm cũng hiện lên một màu đỏ lửa. Dường như cả không gian nơi này đều lâm vào một địa vực mà liệt hỏa tàn sát bừa bãi. Không hổ là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Trong lòng Trương Hằng không khỏi tán thưởng, từ sau khi hắn đi ra khỏi Hắc Mục Bách Luyện Sơn, Trương Hằng liên tiếp giao thủ với hai tu sĩ kết đan kỳ cũng đại khái hiểu được thực lực của tu sĩ cấp bậc này. Thực lực của lão già họ Sài cũng không phải là cao nhất trong số tu sĩ kết đan kỳ nhưng trong những người đồng cấp thì cũng có thể coi là hạng người mạnh mẽ. May mắn mình lúc trước còn không chống lại kết đan kỳ Âu Dương Thiên Đức. Với cảnh giới tầng công pháp thứ nhất gặp phải tu sĩ kết đan kỳ e rằng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm sinh mệnh. Mà đúng lúc này, cơn hỏa diễm phong bạo do 108 kiện tàn phiến kim trúc tạo thành đột nhiên run lên, sau đó hóa thành hỏa vù đầy trời. Mang theo uy thế kinh thiên như biến lớn cao vạn trượng, mãnh liệt cuồn cuộn đánh về phía Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, vừa nhìn thấy tình cảnh này, thân là kết đan trung kỳ, Bách Luyện đại sư cũng không khỏi sắc mặt đại biến, uy lực pháp bảo nguyên bộ mà lão già họ Sài sử dụng đã vượt qua phạm vi dự đoán của hắn. Tuy rằng từng mảnh một có lực công kích không quá cao nhưng kết hợp lại e rằng đã đạt tới cực hạn mà một tu sĩ kết đan kỳ rồi. Mặc dù là Bách Luyện đại sư gặp phải công kích như vậy cũng có thể đương trường bị giết chết. Xem ra sư huynh lần này thật sự muốn tới lấy mạng mình, đã có chuẩn bị mà tới. Nghĩ tới đây, Bách Luyện đại sư bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Một khi Trương Hằng khó có thể ngăn cản công kích này thì hắn sẽ không chút do dự ra tay tương trợ. Trên thực tế, muốn khống chế 108 mảnh tàn phiến tiến hành công kích cũng tiêu hao tâm thân của lão già họ Sài rất nhiều. Mặc dù những mảnh tàn phiến này nhỏ chỉ bằng 1/10 bình thường, hơn nữa vì nhiều nguyên nhân nên có sự liên hệ với nhau. Nhưng để thao túng nhiều mảnh như vậy, tâm thần cũng tiêu hao gấp 10 lần những pháp bảo bình thường. Cho nên, thao túng 108 đạo tàn phiến hình thành một pháp bảo nguyên bộ như thế này khiến lão cũng có chút khó khăn. Nếu muốn thoải mái thao túng nhiều mảnh tàn phiến như thế này, tối thiểu cũng phải có tu vi nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Trương Hằng giống như một con kiến, lập tức bị số pháp bảo này bao phủ. Trương Hằng đang mặc cỗ chiến giáp lập tức lâm vào cục điện bị công kích liên tiếp như bão táp. Mỗi mảnh tàn phiến khi va chạm với vòng bảo hộ bên ngoài đều khiến nó hơi run lên một cái. Trong nhất thời, vòng bảo hộ quanh thân Trương Hằng bắt đầu không ngừng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Phù, thời khắc này, mười mấy mảnh pháp bảo cùng đánh vào một vị trí, toàn bộ tầng bảo hộ lập tức vỡ nát như giấy vụn. Sau đó, một mảng lớn số tàn phiến đánh mạnh lên hư ảnh áo giáp. Răng rác, hư ảnh áo giáp quanh thân Trương Hằng lập tức vỡ tan. Sắc mặt Bách Luyện đại sư hơi đổi, thậm chí không kìm nổi muốn ra tay nhưng lại thấy thần sắc và bộ dáng tự nhiên như thường của Trương Hằng nên vẫn nhịn. Góc truyện audio.com xuống, sau khi tầng phòng hộ và hư ảnh áo giáp bị phá, thân thể Trương Hằng nhất định sẽ gặp phải sự công kích trực diện của đám tàn phiến pháp bảo này. Tuy rằng cổ chiến giáp vẫn mặc trên người Trương Hằng nhưng dù sao cũng không thể bảo hộ toàn thân hắn. Hơn nữa, khi bị công kích lực đạo có thể xuyên qua cổ chiến giáp tác động trực tiếp lên người Trương Hằng. Đinh đinh đinh, một mảng lớn tàn phiến pháp bảo đánh lên trên bản thể cổ chiến giáp. Nhưng hiển nhiên công kích của pháp bảo nguyên bộ này cũng không quá mạnh, chỉ dựa vào tính liên miên không ngừng mà thôi. Nếu muốn phá được cỗ chiến giáp này, trừ khi có thể hợp nhất 108 mảnh tàn phiến, khiến lực công kích đạt tới cực hạn chịu đựng của cỗ chiến giáp. Tuy nhiên, lão già họ Sài thao túng nhiều mảnh tàn phiến như vậy cũng đã không tồi, nếu muốn hợp nhất lại thì quá thật quá mức khó khăn. Tuy rằng đại bộ phận số mảnh tàn phiến này đánh lên trên thân cỗ chiến giáp nhưng vẫn có một số đánh lên người Trương Hằng. Bộ dáng của Trương Hằng vẫn không có chút động dung, bên ngoài thân dâng lên một tầng ngân mang nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển. Trong đó có 4-5 đạo tàn phiến mang theo hỏa quang đáng sợ mạnh mẽ đánh lên trên mặt hắn. Trương Hằng vẫn hoàn hảo như cũ đứng tại chỗ, trên mặt ngay cả một vết sẹo cũng không có. Thuận tay, hắn chụp lấy một mảnh tàn phiến đang lóng lánh hỏa quang. Trên tay Trương Hằng nổi lên một đoàn ngân diễm, hút đi linh khí bám trên mảnh tàn phiến này, lấy tay vuốt ve hoa văn bên trên. Chất liệu cũng chỉ tốt hơn những pháp bảo bình thường một chút mà thôi. Trương Hằng từng luyện hóa qua rất nhiều loại pháp bảo, đối với chất lượng của chúng có một cảm giác rất mẫn duệ. Cái này, hai mắt của Bách Luyện đại sư và lão già họ Sài đều như lồi hết ra ngoài, nhìn Trương Hằng tràn ngập sợ hãi và nghi ngờ. dùng thân thể cứng rắn đối kháng lại sự công kích của pháp bảo. Đây là điều ảm tu sĩ nhân loại có thể làm. Sao, trên thực tế, Trương Hằng cứng rắn đối kháng với pháp bảo tàn phiến cũng không nhiều, chỉ mười mấy mảnh mà thôi. Công kích của mỗi mảnh tàn phiến này cũng không khác gì nhiều so với pháp bảo bình thường, dưới tình huống sử dụng luyện hư linh khí hộ thế. Có thể triệt tiêu đại bộ phận năng lượng trên pháp bảo. Phần lực đạo và hỏa nhiệt còn lại cũng không thể thương tổn Trương Hằng được. Đương nhiên, nếu không mặc cổ chiến giáp dùng thân thể cứng rắn đối kháng với 108 mảnh pháp bảo này thì Trương Hằng khẳng định cũng ăn không tiêu. Lão già họ Sài thu hồi 107 mảnh tàn phiến lại. Còn một mảnh đang ở trong tay Trương Hằng. Bàn tay Trương Hằng run lên, vứt phiến pháp bảo này ra về phía lão già họ Sài. Sau khi lão già họ Sài tiếp lấy mảnh tàn phiến này thì sắc mặt lập tức đại biến. Không biết Trương Hằng dùng thủ đoạn gì nhưng lão nhận thấy thần thức liên hệ giữa mình và mảnh tàn phiến đã bị suy yếu đi hơn phân nửa. Chẳng lẽ chính là ngân diễm vừa rồi? Lão không kìm được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Trương Hằng vừa rồi tiếp lấy mảnh tàn phiến kia cũng cố ý dùng ngân diễm tiểu trừ thần thức ấn kỳ trên đó của đối phương, nhưng dù sao thời gian quá ngắn nên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ thần thức ấn kỳ. Bởi vì thần thức ấn kỳ trên mặt pháp bảo cũng đã được đan hỏa rèn luyện một khoảng thời gian không ngắn. Đương nhiên, nếu góc truyện audio.com là pháp bảo bản mạng thì gần như cũng không thể nhanh chóng tiểu trừ hơn phân nửa thần thức ấn kỳ như vậy. Nhưng lão già họ Sài muốn luyện chế kiện pháp bảo trọn bộ này làm pháp bảo bản mệnh thì cũng là một chuyện quá mức xa vời. Trương Hằng vừa lòng nói, lực phòng ngự không tồi, nếu khảm vào linh thạch thượng phẩm thì lực phòng ngự có thể gia tăng không ít. Tu sĩ kết đan kỳ mơ tưởng có thể công phá tầng phòng ngự của nó. Nói tới đây, Trương Hằng vươn tay điểm mấy cái vào mặt ngoài cổ chiến giáp, hào quang lóe lên. Lập tức hiện ra mấy cái ao tào. Hiện ra trong tầm mắt mọi người, bốn khối linh thạch trung phẩm đã bị nứt vỡ. Trương Hằng hiểu được tinh thạch chỉ cần chưa bị hóa thành bột phấn thì linh khí bên trong cũng chưa hao hết. Mấy khối tinh thạch này sở dĩ vỡ tan là do linh lực bên trong bị rút ra quá nhanh. Năng lực phòng ngự đã được xác định, nhưng công năng tự động chữa trị thì nên thí nghiệm như thế nào bây giờ? Trương Hằng nghĩ tới đây, dùng móng tay nhẹ nhàng hoa lên bên ngoài cổ chiến giáp một cái. Mặt ngoài cổ chiến giáp vốn vô cùng chắc chắn lập tức xuất hiện một khe rãnh rất nhỏ. Nói là khe rãnh còn không bằng nói là đã mất đi một chút nguyên vật liệu. Ô quang lập tức lóe lên, nháy mắt đã tu bổ những vết rách này một cách gọn ghẽ. Không để ý tới sự khiếp sợ hiện rõ trên bộ mặt lão già họ Sài. Trương Hằng nhìn về phía Bách Luyện Đại Sư như đang chết lặng nói. Trương Mỗ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư, cách Trương.